Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2022, thứ ba trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 34 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám dân chúng đông đảo chỉ động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa người rằng, chỗ này hoang vắng mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, thì họ đi tới các làng xóm gần đây mà mua gì ăn. Chúa Giêsu trả lời họ rằng, các con hãy cho họ ăn. Họ thưa người, chúng con phải đi mua đến 200 đồng bạc bánh để phát cho họ ăn. Người nói với họ, các con có mấy cái bánh, hãy đi xem. Khi biết được rồi, họ thưa, có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho họ, bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ 100, chỗ 50. Người cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta. Còn 2 con cá, người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no, mụn bánh và cá còn dư lại. Người ta lựa được 12 thúng đầy, mà số người ăn là 5.000 người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi được hỏi đạo Công giáo là đạo gì, thì một trong những câu trả lời ngắn gọn nhất đó là đạo tình yêu. Và nếu phải tóm tắt 4 sách Tin mừng và thậm chí là toàn bộ quyển Kinh Thánh trong một hạn từ, thì hạn từ đó chỉ có thể là tình yêu. Quả thế, vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến thế gian, nhập thể làm người để chung chia kiếp sống nhân loại và nhất là để chuộc con người về cho Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, trong những năm tháng hoạt động công khai, người không những dùng lời nói để dạy dỗ con người và cung cấp lương thực phần hồn, người còn làm phép lạ để cung cấp cho dân lương thực phần xác. Trình thuật Tin mừng hôm nay là một minh chứng. Thánh Marco thuật lại cho chúng ta, Đức Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì dậy lòng thương. Vì họ như chiên không người chăn giữ, và người đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đây là phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất mà cả 4 thánh sử đều ghi lại. Riêng Thánh Gioan còn xác định thêm không gian và thời gian Đức Giêsu thực hiện phép lạ. Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người. Vì họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Như thế, việc cả 4 tác giả sách Tin mừng tường thuật cùng một sự kiện Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho thấy tầm quan trọng của phép lạ này, nhất là Thánh Gioan tường thuật phép lạ bánh hóa ra nhiều trước sự kiện Chúa Giêsu lập phép thánh thể, để như hình ảnh báo trước bí tích thánh thể Chúa sẽ lập sau này. Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng của người là ngôi hai Thiên Chúa, đã nhận thấy những nhu cầu của đoàn chiên và chạy lòng thương xót. Và còn hơn thế nữa, người mời gọi các môn đệ đồng cảm và cộng tác với người để cất đi nỗi khốn cùng của đoàn dân, bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Việc Thiên Chúa tỏ mình bao giờ cũng nhằm làm cho con người được sống và sống hạnh phúc. Người đến để yêu thương, để cứu độ con người. Thật vậy, khi Chúa tỏ lộ tấm lòng mục tử của người, thì cảnh vơ vơ lạc lõng của người ta sẽ không còn nữa. Tấm lòng mục tử của người không tưởng dưng trước đối bi đát của con người. Tấm lòng ấy đã làm mọi sự vì con người và cho con người. Và qua tấm lòng ấy, người ta còn nhìn ra chính tấm lòng của Thiên Chúa. Đức Giê-xu chính là ân huệ bằng xương bằng thịt mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Trong tâm tình và bầu khí mừng Chúa Hiển Linh, phụng vụ muốn cho người Kitô hữu chúng ta suy niệm bài tin mừng hôm nay để một lần nữa sắc tín vào Đức Giê-xu là vị mục tử tốt lành, người luôn đồng hành với giáo hội và từng người chúng ta qua bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể, để săn sóc nuôi dưỡng giáo hội cũng như từng người chúng ta. Chúng ta cũng không quên cộng tác với Chúa để chia sẻ với anh chị em chúng ta, bởi chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé sẵn sàng cho đi, không giữ lại cho riêng mình, cộng với sự thiện chí tìm kiếm của các môn đệ, Đức Giê-xu đã nuôi đủ 5.000 người một cách dư dật. Lạy Chúa, thế giới hôm nay vẫn còn quá nhiều người bơ vơ lạc lõng, cần được bồi dưỡng về vật chất và tinh thần. Xin cho chúng con biết chung tay chia sẻ với nhau những nỗi đau của nhân loại, để thế giới ấm áp tình người và mọi trái tim được rung lên nhịp đập của tình yêu và lòng thương xót Chúa. Amen.
Khi tôi lầm lỡ mới biết sớt chia với người lỡ lời, khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người khốn cùng, khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con đã bao lần còn đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau đời người thất vọng, khi tôi mù loà tôi đã hiểu bóng đêm bao giờ ai, khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô quạnh, khi tôi thất vọng đời tôi thâu nỗi chờ mong. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con đã bao lần còn đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn phương.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Đức Quốc, dự án đại hội các tín hữu Kitô lớn nhất tại Đức. Hội đồng đại kết các tín hữu Kitô tại Geneva, Thụy Sĩ đang có dự án tổ chức đại hội đồng nhất các tín hữu Kitô thế giới vào tháng 9 năm nay 2022 tại thành phố Karlsruhe, bên Đức. Đây là lần đầu tiên đại hội thuộc loại này được tổ chức tại Đức, dự kiến có hơn 4.000 đại biểu các tín hữu Kitô không công giáo đến dự đại hội từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 với chủ đề là Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, hòa giải và hiệp nhất thế giới. Hội đồng đại kết các tín hữu Kitô quy tụ 349 giáo hội thành viên không công giáo, gồm chính thống, các hệ phái Tin Lành và Anh giáo, với hơn 580 triệu tín hữu thuộc hơn 100 quốc gia. Giáo hội công giáo không phải là thành viên, nhưng cộng tác chặt chẽ với tổ chức đại kết này. Vào tháng 2 tới đây, Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết sẽ nhóm họp tại Geneva và quyết định về việc tiến hành tổ chức đại hội trong bối cảnh đại dịch có thể kéo dài. Ủy ban này cũng chuẩn bị cho đại hội toàn thể của Hội đồng Đại kết các tín hữu Kitô là cơ quan cao nhất có thẩm quyền quyết định và trên nguyên tắc nhóm họp 8 năm một lần. Lần chót khóa họp toàn thể của hội đồng diễn ra tại thành phố Uppsala, Thụy Điển vào năm 1968. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tổ chức đêm nhạc cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong tâm tình tạ ơn, tối thứ Sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021, phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức buổi hoan ca và giờ cầu nguyện tai dê với chủ đề Đêm nhạc và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Buổi hoan ca và cầu nguyện có sự tham dự của cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế, quý cha trong ban đào tạo và toàn thể quý thầy thuộc phân khoa thần học của Đại chủng viện. Đúng 20 giờ tại phòng hội chung, cha giám đốc Bruno đã khai mạc đêm hoan ca. Ngài bày tỏ tâm tình với quý cha và anh em chúng sinh. Năm cũ qua đi với bao nhiêu thăng trầm, đại dịch Covid đã gây ra bao nhiêu đau thương mất mát và còn đang diễn biến phức tạp. Nhưng chúng ta vẫn có mặt nơi đây trong niềm vui để nói lên lời cảm tạ vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban. Trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, chúng ta cũng không quên cảm ơn nhau, cảm ơn mọi người và cùng nhau nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Tiếp đến là những tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi, ra rào tâm tình tạ ơn của quý thầy. Hòa chung bầu khí đó, cha linh hướng Francisco Nguyễn Gia Thịnh OFM cũng đóng góp một tiết mục ý nghĩa. Sau buổi hoan ca, quý cha, quý thầy cùng lắng đọng tâm hồn bước vào giờ cầu nguyện tai dê, trong tâm tình cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Buổi hoan ca và giờ cầu nguyện kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tín thác nơi Chúa Giêsu, Hoàng tử hòa bình. Tin Indonesia, giáo hội tại Indonesia được bình an trong mùa Giáng sinh năm nay. Như chúng tôi đã đưa tin, gần 180.000 cảnh sát Indonesia đã canh gác các nhà thờ và các địa điểm công cộng trên khắp đất nước trong lễ Giáng sinh năm nay để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố. Tất cả các nhà thờ được mở cửa trong thời gian Giáng sinh để cho phép các tín hữu Kitô tham dự các thánh lễ và các nghi lễ tôn giáo khác, bất chấp mối đe dọa do biến thể Omicron dễ lây lan của coronavirus và các cuộc tấn công có thể xảy ra bởi những kẻ cực đoan. Theo Bộ Tôn giáo nước này, Indonesia có hơn 11.000 nhà thờ Tin Lành và Công giáo. Hàng chục thành viên bị tình nghi của Jemaah Islamiyah, một nhóm Hồi giáo, đã bị cảnh sát bắt giữ trên khắp đất nước trong những tuần lễ trước Giáng sinh. Các nhà chức trách cho biết họ không muốn thấy lặp lại các vụ tấn công khủng bố, trong đó hàng chục nhà thờ ở Sumatra, Java, Tây Nusa Tenggara bị nhóm khủng bố tấn công vào đêm Giáng sinh năm 2000, khiến 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát dày đặc đã có mặt tại các nhà thờ đã bị tấn công trước đó, bao gồm nhà thờ Công giáo Santa Maria và hai nhà thờ Tin lành ở Surabaya, Đông Java, là mục tiêu của những kẻ đánh bom tự sát, giết chết 19 người vào tháng 5 năm 2018. Cảnh sát cũng đã bảo vệ chặt chẽ 31 nhà thờ, trong đó có nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Makassar, thuộc tỉnh Nam Sulawesi, nơi bị tấn công vào Chúa Nhật lễ lá năm nay. Imam Sujianto, trợ lý giám đốc phụ trách các hoạt động của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết vào hôm 21 tháng 12 rằng, chúng tôi sẽ triển khai 177.212 cảnh sát trong dịp Giáng sinh năm nay. Ông cũng cho biết các nhân viên cảnh sát sẽ canh gác các nhà thờ, trung tâm mua sắm và các địa điểm du lịch. Ông nói, các nhà thờ Công giáo và Tin lành trên khắp Indonesia sẽ được bảo vệ bởi ít nhất 43.000 viên chức an ninh. Cảnh sát cũng được quân đội giúp đỡ trong chiến dịch kéo dài từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1. Cha Antonio Sujadi, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề liên tôn và đại kết của Tổng giáo phận Jakarta, cho biết các viên chức giáo hội đang phối hợp với cảnh sát Jakarta về các vấn đề an ninh. Cha nói với hãng tin UK News rằng, chúng tôi đã yêu cầu những người Công giáo trong giáo xứ hợp tác với cảnh sát, các nhóm liên tôn và chính quyền địa phương trong dịp lễ Giáng sinh. Ngài bày tỏ hy vọng người Công giáo sẽ làm theo hướng dẫn của các linh mục, các quan chức an ninh địa phương và cảnh sát, để mọi người có thể đón Giáng sinh an toàn. Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta và một số nhà thờ khác ở thủ đô Indonesia nằm trong số các nhà thờ bị nhắm làm mục tiêu vào năm 2000. Tim Doma, Hội đồng Giám mục Ý khẳng định không cần chứng chỉ chích ngừa COVID để dự lễ. Hội đồng Giám mục Ý cho biết, không cần giấy chứng nhận đã chích ngừa COVID-19 để tham dự các thánh lễ và các nghi lễ tôn giáo ở nhà thờ. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Giám đốc Văn phòng Thông tin Toàn quốc của Hội đồng Giám mục Ý, ông Vincenzo Corrado cho biết như trên, và nói rằng, hiện thời tiếp tục tuân hành những gì đã được quy định trong thỏa thuận giữa Hội đồng Giám mục và Chính phủ Ý vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, kèm theo đó là những chỉ dẫn của Ủy ban Kỹ thuật Khoa học, nghĩa là mang khẩu trang, giữ sự giãn cách giữa các ghế, chỉ rước lễ bằng tay, không chúc bình an bằng cách bắt tay, các bình nước thánh không để được. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerith, Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECHE, đề nghị cần phải có chứng chỉ đã chích ngừa COVID-19 để tham dự các thánh lễ và các nghi lễ tôn giáo ở nhà thờ. Đức Hồng Y Hollerith tuyên bố rằng, trong giai đoạn gia tăng đại dịch hiện nay, chúng ta phải cứu vãn các sinh mạng. Tại Luxembourg, quy luật này đã bắt đầu áp dụng từ lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, ngoại trừ trường hợp các buổi lễ dưới 20 người tham dự. Tuy quy luật này do nhà nước đề ra, nhưng giáo hội địa phương đã chấp nhận trong thái độ sẵn sàng. Ngoài Luxembourg, hiện nay tại Croatia, Thụy Sĩ và Hà Lan, các tín hữu phải có giấy chứng nhận đã chích ngừa COVID-19 để có thể tham dự các nghi lễ tôn giáo tại nhà thờ. Tim Managua, Nicaragua hủy bỏ việc tặng Đại sứ quán Đài Loan cho giáo phận thủ đô Managua. Hôm 27 tháng 12 năm 2021, Tổng biện lý của Nicaragua đã hủy bỏ việc chính phủ Đài Loan nhượng lại Đại sứ quán của mình tại Managua cho Tổng giáo phận địa phương và giao cho Trung Quốc. Chính phủ Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega cầm quyền đã đoạn giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc từ ngày 9 tháng 12 năm 2021, đồng thời đòi đại sứ quán phải đóng cửa từ ngày 23 tháng 12. Trong số các tài sản Đài Loan nhượng lại cho giáo hội Công giáo Nicaragua có đại sứ quán nước này ở khu vực dành riêng cho các sứ quán nước ngoài. Nhưng một ngày sau khi sứ bộ Đài Loan rời Nicaragua, tổng biện lý của nước này đã hủy bỏ việc nhường lại đại sứ quán và nói rằng việc Nicaragua nhìn nhận có một nước Trung Quốc duy nhất, bao hàm việc đăng ký ngay tất cả các bất động sản và các trang bị cũng như các phương tiện khác để dành cho quốc gia được công nhận. Những thực thể nào nhất định đưa ra những đòi hỏi bất hợp pháp thì sẽ bị đưa ra tòa và bị xét xử. Tổng đại diện giáo phận Managua được ông Carlos Aviles xác nhận quyết định của Đài Loan nhượng lại đại sứ quán của mình cho giáo phận này, nhưng với điều kiện sau khi làm các thủ tục pháp lý. Theo hãng tin CNA của Đài Loan, Bộ Ngoại giao nước này than phiền vì thời hạn quá ngắn để đại sứ quán thu xếp công việc. Từ 3 năm nay, quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Nicaragua và chính phủ Daniel Ortega ở trong tình trạng căng thẳng, vì giáo hội nhiều lần mạnh mẽ lên tiếng phê bình những vi phạm nhân quyền từ phía chính phủ. Nhiều linh mục bị cầm tù vì phê bình chính sách của nhà nước. Nhiều thánh đường, tín hữu và giám mục cũng bị tấn công. Và Hội đồng Giám mục Nicaragua kêu gọi những hành động đó là cuộc bắt hại. Tin Tehran, Iran, chính phủ Iran là một cử chỉ nhỏ đối với các tù nhân Kitô. Chính phủ Iran đã có một cử chỉ nhỏ đối với các tù nhân Kitô. Bộ trưởng Tư pháp nước này là ông Ghulam Hossein Mohseni Ezi đã quyết định cho các tù nhân Kitô được phép đi 10 ngày để trải qua những ngày lễ cuối năm với gia đình. Đây là một cử chỉ họa hiếm đối với các nhóm dân thiểu số. Hãng tin UCAN truyền đi ngày 26 tháng 12 năm 2021 cho biết, quyết định trên đây được đề ra nhân dịp năm mới 2022, kỷ niệm Giáng sinh của Đức Giê-xu Kitô. Tin này được đăng trên trang mạng Mizan Online của Bộ Tư pháp, nhưng không cho biết có bao nhiêu tù nhân Kitô được phép đi như vậy, và không cho biết khi nào bắt đầu thời gian 10 ngày phép. Nhưng người ta được biết, các tù nhân bị kết án vì vi phạm an ninh, tội phạm có tổ chức, bắt cóc, cướp bóc và bị kết án tử hình, không được hưởng biện pháp khoan hồng này. Các tín hữu Kitô tại Iran chỉ chiếm 1% trong tổng số 83 triệu dân, 90% là tín đồ Hồi giáo Shiite và hơn 5% là Hồi giáo Sunni. Số tín hữu Công giáo và khoảng 22.000 người thuộc các nghi lễ như Kande, Armeni, Latin, phần lớn là người Âu và Mỹ Latin làm việc tại Iran. Sau nhiều năm không có giám mục, Giáo hội Công giáo Latin tại Iran đã có một giám mục được bổ nhiệm và thụ phong tại Roma ngày 16 tháng 2 năm 2021, đó là Đức cha Dominic Matteo, người Bỉ, năm nay 59 tuổi, thuộc tình dòng Francisco Viện Tu Đông Phương và Thánh Địa, thụ phong linh mục năm 2013. Và từng làm bề trên tình dòng tại Bỉ, giám đốc đền thánh Anton Padova ở thủ đô Brussels và là tổng cố vấn của dòng ở Roma. Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Tehran Isfahan của Công giáo Latin ở Iran. Thủ lãnh tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei thường ân xá cho các tù nhân hoặc giảm án tù cho họ nhân dịp các lễ của Hồi giáo. Nhưng ít khi có biện pháp này cho các thành viên thiểu số Kitô giáo tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3. Câu 15 đến câu 16 và câu 21 đến câu 22. Khi ấy, trong lúc dân chúng mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng, Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng, phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ của giáo hội đề cập đến ba phép lạ làm trọn vẹn mầu nhiệm hiển linh, là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Thứ nhất, đó là dấu lạ hiển linh trên ba nhà đạo sĩ mà chúng ta đã cử hành trong Chúa Nhật tuần trước. Thứ hai là dấu lạ Chúa Giêsu biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Và thứ ba là mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Như vậy, sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa, một đàng hoàn tất mầu nhiệm hiển linh và đàng khác công khai sứ vụ của người. Từ đây, Đức Giêsu bắt đầu thi hành kế hoạch cứu độ trên trần gian, loan báo về vương quốc của Thiên Chúa và cũng là dịp mặc khải bản thể của Thiên Chúa ba ngôi. Gioan tẩy giả loan báo về một đấng sẽ đến sau ông, nhưng làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Gioan cố tình so sánh phép rửa sám hối mà ông cử hành với phép rửa trong Thánh Thần và lửa mà Đức Giêsu sẽ thực hiện. Thánh Thần và lửa được nói đến ở đây sẽ diễn ra trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh Thần và lửa không chỉ đơn giản là một dụng cụ, trái lại là chính sự hiện diện của ngôi ba Thiên Chúa, đấng thanh luyện tâm hồn các tín hữu. Sự kiện Đức Giêsu đến với Gioan tẩy giả đang khi toàn dân chịu phép rửa cho thấy một ngụ ý của tác giả sách Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu sẽ đưa phép rửa mà dân chúng vừa lãnh nhận đến hồi viên mãn. Kể từ đây, phép rửa sám hối của Gioan sẽ được thay thế bằng phép rửa tha tội và ban ơn thánh hóa. Hình ảnh chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu ám chỉ đến hình dáng bên ngoài mà Thánh Thần thường mượn khi muốn xuất hiện trước con mắt người phàm. Lời công bố, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con được lấy lại từ Thánh Vịnh thứ hai, ngụ ý rằng Đức Giêsu được công khai tấn phong làm đấng Mêsia và bắt đầu thi hành sứ mệnh trên trần gian. Đây cũng là một lời mặc khải hệ trọng nhất về mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu. Hơn nữa, tiếng phán từ trời cũng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã bị đóng kín giữa trời và đất khi tổ tiên loài người phạm tội. Tiếng ấy khẳng định giữa con người và Thiên Chúa lại được thiết lập một tương quan mới. Dĩ nhiên, giữa Đức Kitô với Thiên Chúa Cha không có hàng rào ngăn cách, nhưng là sự hiệp thông trọn vẹn. Nhưng qua con người của Đức Giêsu, cánh cửa trời đã mở ra, dấu người vẫn gắn liền với trần thế, đang hòa mình trong đám người tội lỗi, vẫn như những lữ khách trên đường tiến về thiên quốc. Đã có một cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và Chúa Cha. Đó cũng là cuộc đối thoại giữa trời và đất, giữa con người với Thiên Chúa. Phép rửa của Đức Giêsu đã phá đổ hàng rào tội lỗi ngăn cách con người với Thiên Chúa. Các tầng trời xưa kia bị đóng lại vì tội lỗi, giờ mở ra để tuôn trào Thánh Thần cho nhân loại. Từ đây sẽ có một người luôn hiện diện trước mặt Thiên Chúa, chuyển cầu thay cho nhân loại. Tắt một lời, từ nay nhân loại có thể qua Đức Giêsu mà đến cùng Chúa Cha. Suốt mùa Giáng sinh vừa qua, chúng ta đã chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể trong dáng vẻ chiêm hạ. Hôm nay, mầu nhiệm nhập thể đã trở nên trọn vẹn trong biến cố chịu phép rửa của Đức Giê-xu. Người hoàn tất lời của ngôn sứ Isaiah tiên báo rằng: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi mang ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Thánh Hippolyto đã nói trong một bài giảng rằng: Nếu Đức Giê-xu nghe theo lời ngăn cản của Gioan mà không chịu phép rửa, thì chúng ta đã bị mất đi bao phúc lành. Vì trước đó, các tầng trời bị đóng chặt, không ai có thể đến được quê hương trên trời. Sau khi rớt xuống tận đáy vực thẳm của tội lỗi, con người không thể trở về trời cao. Nhưng khi Đức Giê-xu chịu phép rửa, người không chỉ đơn thuần được dìm xuống và trồi lên khỏi nước, mà người đã thánh hóa dòng nước sông Giô-đan, qua đó canh tân con người cũ chúng ta và cho chúng ta được làm dưỡng tử của Thiên Chúa. Bởi thế, lúc tầng trời mở ra, các thực tại hữu hình được giao hòa với những thực tại vô hình. Các phẩm trật trên trời hớn hở mừng vui, và dưới đất mọi tội lỗi của con người được xóa bỏ. Như vậy, Chúa Giê-xu chịu thanh tẩy không phải để tẩy rửa tội lỗi mình vì người vô tội, nhưng người muốn loan báo về cái chết và sự phục sinh của người. Sự dìm xuống biểu trưng cho cái chết, lên khỏi nước là loan báo sự sống lại. Khi lãnh bí tích rửa tội, Chúa Giê-xu muốn chúng ta tham dự vào sự chết và sống lại của người. Qua đó chúng ta trở thành thụ tạo mới, là nghĩa tử của Thiên Chúa, được thông phần vào sự sống thần linh, trở nên chi thể của Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đó chính là ơn thánh hóa. Sự công chính hóa và mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô mang lại. Ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội là một ngày đáng nhớ, vì qua bí tích rửa tội, chúng ta được thanh tẩy mọi tội lỗi, cả tội tổ tông và tội riêng đã phạm. Và như Thánh Phaolô đã nói, chúng ta được gọi là Kitô hữu, có nghĩa là người có Đức Kitô, được mang danh Chúa Kitô, hay là một Kitô khác, là cánh tay nối dài của người. Kitô hữu là một tước hiệu cao cả, nó cũng đi kèm với một sứ mệnh cao cả, vì chúng ta được gia nhập vào giáo hội của Chúa Kitô. Mừng lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa hôm nay, chúng ta hãy tự vấn xem mình đã sống ơn gọi Kitô hữu thế nào. Chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, được mời gọi đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy chúng ta đã sống hiệp thông hay chia rẽ với anh chị em mình? Qua phép rửa, chúng ta đã được trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Vậy chúng ta có sống một đời công chính, đạo đức và thánh thiện không? Mong sao mỗi Kitô hữu chúng ta luôn nhớ mình đã được sức dầu, được mặc áo trắng tinh tuyền, được cầm nến sáng phục sinh trên tay, thì mỗi người hãy sống xứng đáng những ân huệ đã được lãnh nhận và thi hành lệnh truyền của Đức Kitô là hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và chỉ dạy cho họ biết tuân giữ giới luật yêu thương của người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy dành chỗ cho Thiên Chúa đấng muốn ở giữa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 3.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng Giêng vừa qua. trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa một câu trong bài tin mừng Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh, nói về sự nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa đến ở giữa nhân loại. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci offre una frase bellissima che preghiamo sempre all'Angelus e che da sola ci rivela il senso del Natale.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay trình bày cho chúng ta một câu rất đẹp mà chúng ta vẫn luôn đọc trong kinh truyền tin và tự nó biểu lộ cho chúng ta ý nghĩa lễ Giáng sinh. Ngôi lời đã làm người và đến ở giữa chúng ta. Những lời này, nếu chúng ta suy nghĩ, có chứa đựng một điều nghịch lý. Đặt hai thực tại đối nghịch nhau, ngôi lời và xác thể. Ngôi lời chỉ Chúa Giê-xu là lời vĩnh cửu của Chúa Cha, vô biên, hiện hữu từ đời đời, trước mọi thụ tạo. Trái lại, xác thể chỉ chính thực tại được tạo dựng của chúng ta, mong manh, giới hạn hay chết. Trước Chúa Giê-xu có hai thế giới tách biệt nhau, trời đối ngược với đất, vô biên đối ngược với hữu hạn, tinh thần ngược với vật chất. Và có một sự đối ngược khác trong lời tựa tin mừng theo Thánh Gioan, một song từ khác, ánh sáng và bóng tối. Chúa Giê-xu là ánh sáng của Thiên Chúa đi vào trong tối tăm của trần thế. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Ngài không có u tối, trái lại, trong chúng ta có nhiều tối tăm. Giờ đây, với Chúa Giê-xu, ánh sáng và bóng tối gặp nhau, thánh thiện và lỗi lầm, ơn thánh và tội lỗi. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Loan báo tin mừng có nghĩa là gì với những đối nghịch ấy? Một điều tuyệt vời, đó là cách hành động của Thiên Chúa. Đứng trước sự giòn mỏng của chúng ta, Chúa không thối lui. Ngài không ở lại trong vĩnh cửu hạnh phúc và trong ánh sáng vô biên, nhưng trở nên gần gũi, nhập thể, hạ xuống trong tối tăm, ở trên những phần đất xa lạ đối với Ngài. Ngài làm điều đó vì không cam chịu tình trạng chúng ta có thể đi lạc đường xa Ngài, xa vĩnh cửu, xa ánh sáng. Công trình của Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta coi mình là bất xứng, điều này không ngăn cản Chúa. Nếu chúng ta từ chối Ngài, Ngài không mệt mỏi tìm kiếm chúng ta. Nếu chúng ta không sẵn sàng đón nhận Ngài, Ngài vẫn muốn đến. Anh chị em thân mến, nhiều khi chúng ta giữ khoảng cách xa Chúa vì chúng ta nghĩ mình không xứng đáng với Ngài vì những lý do khác. Đúng vậy, nhưng lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta nhìn sự việc dưới một quan điểm khác. Thiên Chúa muốn nhập thể. Nếu trái tim bạn dường như quá ô nhiễm vì sự ác, thiếu trật tự, bạn đừng khép kín, đừng sợ. Hãy đến chuồng súc vật ở Bethlehem. Chúa Giê-xu đã sinh ra tại đó, trong cảnh nghèo như thế, để nói với bạn rằng, Ngài không sợ viếng thăm con tim của bạn ở trong một đời sống tồi tệ. Cư ngụ là một động từ được tin mừng hôm nay dùng để biểu lộ sự chia sẻ hoàn toàn, một sự thân mật rất lớn. Đó là điều Thiên Chúa muốn. Và chúng ta có muốn dành chỗ cho Ngài không? Miệng thì đồng ý, nhưng có cụ thể không? Có lẽ có những khía cạnh trong cuộc sống chúng ta dành cho riêng mình, những nơi nội tâm, trong đó chúng ta sợ tin mừng đi vào, nơi mà chúng ta không muốn đặt Thiên Chúa ở giữa. Trong những ngày Giáng sinh này, thật là tốt nếu chúng ta đón tiếp Chúa tại đó. Nhưng bằng cách nào? Thưa, ví dụ dừng lại trước hang đá. Vì hang đá trình bày Chúa Giê-xu đến ở trong trọn đời sống cụ thể, thường nhật, nơi mà không phải mọi sự đều tốt đẹp, có bao nhiêu vấn đề. Những người chăn súc vật làm việc vất vả, vua Herode đe dọa những người vô tội, một tình trạng nghèo nặng nề. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, có Thiên Chúa đấng muốn ở với chúng ta. và Chúa đợi chúng ta trình bày cho Ngài những tình cảnh của chúng ta đang sống. Vậy, trước hang đá máng cỏ, chúng ta hãy thưa với Chúa Giê-xu về những vấn đề cụ thể của chúng ta. Hãy chính thức mời Chúa đi vào đời sống chúng ta, nhất là trong những vùng đen tối, trong những chuồng súc vật nội tâm của chúng ta. Và hãy kể cho Chúa không chút sợ hãi cả những vấn đề xã hội và giáo hội của thời này, vì Thiên Chúa thích ở giữa chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện:
La Madre di Dio, nella quale il Verbo si è fatto carne, ci aiuti a coltivare un'intimità maggiore con il Signore.
Xin Mẹ Thiên Chúa, nơi Mẹ, ngôi lời đã làm người, giúp chúng con vun trồng sự thân mật với Chúa nhiều hơn. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
Signe, ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma và từ nhiều nước khác.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo di cuore il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini, venuti dall'Italia e altri paesi. Vedo bandiere polacche, brasiliane, uruguayane, argentine, paraguayane, colombiane, venezuelane. À, benvenuti tutti.
Ngài cầu chúc tất cả một năm mới tốt đẹp và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vi auguro un buon domenico, una buona domenica e buon pranzo e non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật, mùng 2 tháng Giêng vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
đêm đông âm u, sương tuyết mịt mù, hai người lữ khách đi tìm chỗ trọ, tìm hoài, tìm mãi, chẳng có ai cho. Gió vẫn cứ hít, tuyết vẫn cứ rơi, đành tìm một nơi hoang đã tanh hôi, dừng chân nghỉ ngơi chờ bé ra đời. Và ngồi hai con thiên thu hạ sinh, vậy đó người ơi, cần trụi tâm thân chẳng có chưa chăn, nhớ bỏ lỡ thở hơi cho ơn. Ngày hôm nay con chúa vẫn hạ sinh, tại đó tại đây ngài chờ chúng ta bằng tình thiết tha, rộng vòng tay đón ngài vào.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cơn đại dịch, để giúp các bệnh nhân trong cơn nguy kịch bớt cô đơn và cảm nhận được sự an ủi cần thiết để vượt qua bệnh tật, y tá Semei Kunha tại bệnh viện Villa Prado ở Brazil đã quyết định sử dụng hai găng tay cao su y tế, đổ đầy nước ấm vào trong, buộc các đầu ngón tay lại và đặt tay của bệnh nhân vào giữa. Chúng tôi quyết định làm như thế để an ủi, động viên bệnh nhân và cũng để giữ ấm cho những phần cơ thể dễ bị lạnh. Y tá Kunha đã giải thích sau khi đăng tấm ảnh chụp đôi bàn tay đặc biệt lên trên mạng xã hội khoảng vào trung tuần tháng trước. Nữ y tá này cho biết, bằng cách làm này, người bệnh sẽ có cảm giác giống như là có người thật nắm tay của mình vậy. Quý vị và các bạn thân mến, dịch bệnh COVID đã khiến cho nhiều người từ giã cõi đời trong cô đơn, không một bóng người thân bên cạnh. Vì thế, trong phút lâm chung hay khi đối diện với cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ cảm thấy rất an ủi và bình an nếu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của người thân. Nắm tay không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc vật lý, nhưng hành động đơn giản này còn thể hiện một cách sâu sắc sự yêu thương với người mà chúng ta quý mến. Tuy nhiên, đây lại là điều cực kỳ khó thực hiện vì bệnh nhân COVID phải được điều trị trong điều kiện cách ly rất nghiêm ngặt. Thế nhưng, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như khốn cùng, thì con người vẫn có thể chia sẻ một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân, chúng ta nhất định sẽ có những cách thức để thực hiện. Những việc làm của chúng ta dành cho anh em có thể là rất nhỏ, thậm chí rất đơn sơ, đó là sử dụng hai găng tay cao su y tế, đổ đầy nước ấm vào trong, buộc các đầu ngón tay lại và đặt tay của bệnh nhân vào giữa. Thế nhưng, sáng kiến đầy lòng nhân ái của cô y tá Kunha đã thể hiện một tình yêu lớn lao đối với các bệnh nhân COVID. Cô y tá đã đặt vào đấy cả tấm lòng yêu thương của mình, với mong muốn đôi găng tay cao su y tế ấm áp ấy sẽ mang lại cho các bệnh nhân kinh nghiệm về sự yêu thương, tình người nhân ái. Họ không hề cô độc hay bị bỏ rơi, và điều này cũng giúp họ thêm sức mạnh để chống trả với bệnh tật. Kinh Thánh kể lại rằng, khi người phun cùi đến xin Chúa Giêsu cứu chữa, Ngài có thể dùng quyền năng của mình mà phán một lời, thì người phun cùi sẽ được lành bệnh. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm như thế. Ngài đã chặn lòng thương, giơ tay chạm vào anh ta và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Ngài không chỉ nói, nhưng là thực hiện ý muốn chữa lành sạch cho người phong cùi bằng một hành động cụ thể. Câu nói của Chúa Giêsu làm người phong cùi sạch bệnh, nhưng điều làm người phun cùi cảm động, cảm thấy được cảm thông, được chia sẻ một cách sâu sắc thân phận cùi lỡ của mình, chắc chắn đó là động thái chạm tay của Chúa Giêsu. Sự va chạm cảm xúc này đã mang lại cho người phong cùi cảm giác bình an, tin cậy. Và cảm nhận tốt đẹp đó sẽ khiến anh không bao giờ để tội lỗi làm cùi lỡ tâm hồn của mình. Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, Ngài đã xuống thế làm người để chạm đến chúng con là những kẻ tội nhân được trở nên thanh sạch và hưởng ơn cứu độ. Xin cho chúng con cũng biết chạm vào những anh em bất hạnh bằng những việc làm bác ái, yêu thương và chia sẻ hơi ấm tình yêu của Chúa Giáng sinh vào tâm hồn của họ. Amen.
Noel năm nay hoa nên răng đầy trên từng góc phố, trên từng mái nhà lập lòe rực rỡ đèn kết xa hoa. Trong khi quanh ta vẫn có bao nhiêu mảnh đời lầm than, cơ nhỡ lang thang, chờ mong tình thương người bước qua đường. Và ngôi hai con Thiên Chúa hạ sinh, dậy đó người ơi, trần trụi tâm thân chẳng có chưa chan, nhờ bò lừa thở hơi cho ơn. Ngày hôm nay con Chúa vẫn hạ sinh, tại đó, tại đây, Ngài chờ chúng ta bằng tình thiết tha, rộng vòng tay đón Ngài vào nhà. Con xin ơn trên ban phước cho đời, không còn tiếng khóc chan hòa tiếng cười, mọi người luôn mãi được sống an vui. Chúa đang cung thế nối kết yêu thương, nguyện Ngài rộng ban cho khắp nhân gian bình an mọi nơi về nên thương người. Và ngôi hai con Thiên Chúa hạ sinh, vậy đó người ơi, trần trụi tâm thân chẳng có chưa chan, nhờ bò lừa thở hơi cho ơn. Ngày hôm nay con Chúa vẫn hạ sinh, tại đó, tại đây, Ngài chờ chúng ta bằng tình thiết tha, rộng vòng tay đón Ngài vào nhà.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.